nói lời kêu mời Chúa thương con nhiều ân huệ như không chọn làm chứng nhân Chúa là tình
Chuyện cổ Tây Phương có kể lại câu chuyện vui sau đây về một vùng trái đất bất ngờ bị thiếu ánh sáng. Mặt trời không mọc lên nơi đó nữa. Dân chúng trong vùng tuôn đến nhà của ông Treno để xin diêm quẹt và đèn cầy. Vì ai ai cũng biết rõ ông Treno có cả một kho chứa những món hàng này. Nhưng dân chúng càng van xin thì ông Treno càng chối từ, viện đủ mọi lý do. Ngày qua ngày dân chúng trong làng trở thành quen thuộc với bóng tối. Họ không còn tuôn đến nhà ông Treno để xin diêm quẹt và đèn cầy nữa. Lúc đó, ông Treno mới ý thức thái độ ích kỷ của mình và bắt đầu mở kho mời gọi mọi người trong làng đến tự do lấy diêm quẹt và đèn cầy về nhà xài. Nhưng trớ trêu thay, lúc đó ai ai cũng trả lời cho ông như sau: chúng tôi đã quen sống trong bóng tối rồi, chúng tôi không cần ánh sáng nữa. Quý vị và các bạn thân mến, cố ý bỏ qua hay chậm trễ làm điều tốt mình có thể làm được, có thể mang lại những thiệt hại cho anh chị em xung quanh. Chúng tôi đã quen sống trong và với bóng tối rồi, nên chúng tôi không còn cần ánh sáng nữa. Mới đây, sau những vụ khủng bố giết người và cướp nhà băng xảy ra ngay tại thủ đô Manila với mức độ càng ngày càng cao đáng lo ngại, thì Đức Hồng Y Tổng Giám mục Manila đã lên tiếng thức tỉnh chính quyền. Nếu chính quyền có thái độ chần chừ và không hiệu nghiệm trong việc loại trừ những tệ đoan xã hội và thiết lập lại trật tự dân sự, thì không bao lâu nữa thủ đô Manila sẽ trở thành thủ đô của tội ác của toàn thể Á Châu. Phản ứng chống lại lời cảnh tỉnh của Đức Hồng Y, ông Tổng trưởng Bộ Thông tin trả lời rằng Giáo hội Công giáo cũng có phần trách nhiệm trong đó, vì đã không chu toàn vai trò của mình trong việc làm cho các tín hữu Công giáo sống những giá trị phúc âm. Dân chúng Phi Lục Tân đa số theo đạo Công giáo, với sĩ số cao nhất Á Châu. Với tỷ lệ cao nhất Á Châu, tức là gần 90% dân số là người Công giáo. Nhận định trên của viên chức cao cấp chính phủ khơi dậy nhiều tranh luận và làm ta suy nghĩ thêm. Chúng tôi đã quen sống trong và với bóng tối rồi, nên chúng tôi không còn cần đến ánh sáng nữa. Giáo hội Công giáo tại Phi Lục Tân có trách nhiệm về tình hình bạo lực và lộn xộn hiện nay, vì đã không chu toàn sứ mạng của mình giúp cho các tín hữu Công giáo sống những giá trị đức tin. Hai lời tuyên bố này, một của câu chuyện vui tưởng tượng và một đến từ biến cố thực, đều lưu ý những người môn đệ của Chúa Giêsu về cùng một điểm quan trọng. Đó là trách nhiệm xã hội của mỗi người môn đệ Chúa trong môi trường mình sinh sống. Vấn đề đa số hay thiểu số những môn đệ Chúa trong một môi trường không còn là vấn đề quan trọng nữa, mà vấn đề quan trọng là mỗi môn đệ của Chúa có sống thật sự niềm tin của mình hay không. Thay vì than phiền hay trách móc kẻ khác không chu toàn bổn phận, không làm tốt cho cuộc đời, mỗi người môn đệ của Chúa cần kiểm điểm lại nếp sống của mình và tích cực đóng góp những điều tốt mình có thể thực hiện để làm tốt cho xã hội. Lời dặn dò của Chúa Giêsu cho các môn đệ vẫn còn luôn có giá trị mọi thời đại, mọi hoàn cảnh. Chúng con là ánh sáng thế gian. Không ai đốt đèn rồi đem giấu dưới đáy thùng, nhưng đem đặt trên đế để soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của chúng con phải chiếu tỏa để mọi người nhìn thấy việc tốt chúng con thực hiện mà tôn vinh Cha chúng con trên trời. Chúng con là ánh sáng thế gian. Đây không còn là một vinh dự để khoe khoang, nhưng là một trách nhiệm, một bổn phận không thể tránh được. Nếu người môn đệ của Chúa Giêsu muốn sống đức tin của mình một cách đích thực, đức tin Kitô phải là một đức tin sống động nhờ và qua bởi đức bác ái. Đức tin không thể nào được tách rời ra khỏi việc làm. Lạy Chúa, xin giúp con xác tín về lời dạy của Chúa và đem ra thực hành trong đời sống hàng ngày, không phải để khoe khoang, nhưng là để phục vụ, để xây dựng môi trường sinh sống mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Amen.
Trong lòng con đây tình yêu ngất ngây, Chúa gì con mình ở đâu vui vẻ, sống tình anh em trần gian có nhau đó là mừng.